Phụ lục. Hướng dẫn hành thiền chánh niệm tỉnh giác. Hành thiền là một hành động tử tế đối với bản thân. Qua đó, chúng ta dành thời gian để chỉ có mặt hiện hữu. Tâm chánh niệm mà chúng ta phát triển được nhờ hành thiền sẽ tự nhiên có mặt trong công việc để hướng dẫn ta trở nên chân thật, chính xác và lương thiện. Ngồi xuống, bất động, chính là tỉnh thức trong công việc. Cách hành thiền này không thể bị thúc bách hay gò ép, cho nên ta không cần gấp gáp. Ta có thể linh động đối với bản thân và hoàn cảnh cuộc sống của mình khi chúng ta thực hành phương cách này. Tư thế. Khi ngồi, chúng ta sử dụng tư thế ngồi thẳng, thư giãn và cảnh tỉnh. Mắt có thể mở với cái nhìn nhẹ nhàng. Đặt bàn tay úp xuống, nhẹ nhàng để trên đùi. Ép cằm vào thân. Mắt nhìn hơi hướng xuống. Mặt và hàm thư giãn, miệng hé mở, thở bình thường và ngồi bất động. Nếu ngồi trên sàn, chúng ta ngồi trên gối thiền với đôi chân bắt chéo nhau nhẹ nhàng. Hoặc chúng ta có thể chọn ngồi trên ghế, chân đặt sát đất. Trong mọi tình huống, tư thế ngồi của chúng ta vẫn giữ nguyên trạng, thẳng và thoải mái. Suy nghĩ và đặt tên. Khi ngồi, chúng ta có hai kinh nghiệm khác nhau. Thứ nhất, chúng ta nhận thấy sự sống động đơn giản của hiện trường ngay trước mắt. Âm thanh mơ hồ của xe cộ lướt qua, màu sắc của tấm thảm trong nhà, áp lực nhẹ của đôi tay trên đùi, mùi nhang thoang thoảng. Trong khoảnh khắc, tất cả các giác quan của chúng ta trở nên nhạy bén, sống động và trải nghiệm của chúng ta ngay trong giây phút đó trở nên đơn giản, dễ hiểu. Thứ hai, chúng ta cũng nhận thấy rằng mình đang suy nghĩ, độc thoại, phê phán chuyện này chuyện kia. Đặc biệt, nếu chúng ta mới tập hành thiền, chúng ta có thể nhận thấy bản thân bồn chồn một cách bất thường với những suy nghĩ. Sự bồn chồn này không phải là một vấn đề, đó là điều ta phải đối mặt khi hành thiền. Quán sát hai kinh nghiệm này, tỉnh thức trong giây phút hiện tại và sự suy nghĩ là chính yếu trong việc hành thiền và đối mặt với chúng một cách phù hợp, đòi hỏi sự chú tâm chính xác nhưng nhẹ nhàng vào hơi thở. Lời chỉ dẫn kế tiếp cho việc tọa thiền là khi bạn nhận thấy mình suy nghĩ thì nói thầm suy nghĩ, rồi nhẹ nhàng đưa sự chú tâm trở về với hơi thở vào ra. Nói cách khác, bạn đặt tên cho ý nghĩ, suy nghĩ, rồi đưa sự chú tâm của bạn trở về với hiện tại, ngay bây giờ. Theo dõi hơi thở. Theo dõi hơi thở trong một cung cách đòi hỏi sự kiên nhẫn và cảnh giác. Đặc biệt là lúc bắt đầu, chúng ta có thể thấy tâm mình lang thang, ít khi trụ trên hơi thở. Tuy nhiên, nếu chúng ta cứ kiên nhẫn thực hành, tâm dần dần sẽ trụ vào hơi thở. Chúng ta sẽ thấy rằng mình có thể giữ chánh niệm trên hơi thở giống như vuốt nhẹ tay trên một mảnh vải lụa. Một cách chậm rãi, một cách chính xác, chúng ta nhẹ nhàng trụ tâm trên hơi thở, hết lần này đến lần khác, và rồi dần dần ta sẽ tìm được sự thăng bằng, nơi chúng ta có thể chánh niệm cả về hơi thở lẫn giây phút hiện tại trước mắt. Những lời hướng dẫn thiền hành được trình bày ở đây được gọi là thiền, chánh niệm, tỉnh giác hay thiền định xuất phát từ truyền thống Phật giáo Tây Tạng Kagyu Nyingma. Sự hướng dẫn này vừa đủ để bạn bắt đầu, mà cũng có thể là tất cả những gì bạn cần biết. Nhưng nhiều khả năng điều đó không đúng như thế. Khi bạn ngày càng tiến sâu hơn vào sự hành thiền mỗi ngày, thắc mắc chướng ngại sẽ phát khởi. Đó là điều tự nhiên thôi. Theo truyền thống, người ta khuyên các thiền sinh nên lãnh hội sự giáo huấn trực tiếp từ vị thầy có khả năng dạy thiền, chánh niệm, tỉnh giác. Cách đó sẽ giúp bạn được hướng dẫn chu đáo hơn. Hãy thử xem và đặt câu hỏi dựa trên những trải nghiệm của bạn. Hãy viếng trang mạng của tôi ở địa chỉ www.awakeatwork.net để tìm danh sách các trung tâm thiền trên cả nước Mỹ, nơi bạn có thể nhận được sự hướng dẫn hành thiền. Nói chung, bạn cần huân tập hành thiền thường xuyên theo đúng giờ giấc đã định mỗi ngày. Lúc đầu, 15 phút vào mỗi buổi sáng, buổi chiều là quá đủ, nhưng dần dần bạn sẽ muốn kéo dài sự thực tập của mình bằng cách ngồi 30, 40 hay 60 phút một ngày. Nhưng quan trọng là bắt đầu trong khả năng của mình, đừng gò ép bản thân. Bạn có thể kéo dài thêm thời thiền của mình một cách tự nhiên hơn là khi cảm thấy bị bó buộc hay thúc ép. Tôi khuyên bạn nên dành một không gian để hành thiền, một nơi thông thoáng và không có việc để phân tâm. Bạn có muốn mua gối thiền hay các dụng cụ hành thiền khác cũng được, như ngồi trên ghế cao hay ghế đẩu cũng được. Những lời hướng dẫn ở đây đơn giản vô cùng, nên tôi khuyên bạn nên dành thời gian để thực tập dần dần và dốc hết tâm sức vào đó. Hướng dẫn quán tưởng về các phương châm. Nói chung, những phương châm này được đề ra để sử dụng như sự quán tưởng bằng hành động, qua đó chúng ta cho phép tâm chánh niệm được hoàn toàn hòa lẫn vào các tình huống trong cuộc sống ở nơi làm việc. Tuy nhiên, nếu ta cố ý dành thời gian để suy ngẫm về những thử thách trong công việc, thì cũng hoàn toàn thích hợp. Khi quán chiếu về những thử thách trong công việc làm bằng cách này, chúng ta có thể kiềm chế tâm lăng xăng và trau dồi trí tuệ bẩm sinh của chúng ta, giống như để cho nước đục lắng đọng xuống và dần dần trở nên trong. Sự quán chiếu giúp giảm bớt tốc độ công việc hàng ngày và nhẹ nhàng để cho đạo lý, tức ly, và tính chân thật của chúng ta được tỏa sáng. 1. Chọn một khung cảnh yên tĩnh. Chọn khung cảnh vật lý yên tĩnh và thoải mái. Quý vị có thể chọn thả bộ trên con đường nhiều bóng cây, ngồi yên lặng trong phòng thiền hoặc tu viện, hoặc chỉ ngồi uống trà trong nhà bếp. 2. Giữ chánh niệm. Hãy dành một ít thời gian để buông bỏ cuộc đối thoại nội tại và trân trọng khung cảnh xung quanh ngay trước mắt. Chỉ lưu ý đến hình ảnh, âm thanh và trân trọng sự yên tĩnh bao la trong giây phút hiện tại, nếu có thể hành thiền chánh niệm trong vòng 5 phút hay hơn. 3. Ghi nhớ mục đích. Chúng ta không quán tưởng để thỏa mãn những hy vọng hoặc xua tan nỗi sợ hãi của chúng ta. Khi chiêm nghiệm các tình huống trong công việc là chúng ta thừa nhận bản lĩnh, tính chân thật của ta và đánh giá những hành động tốt lành thiện xảo. Hãy thử mấy câu chú nguyện này. Không hy vọng và không sợ hãi. Nguyện rằng tôi có thể lương thiện trong hành động. Nguyện rằng tôi có thể giúp đỡ tha nhân. 4. Để ý, chọn lựa đề mục thiền quán. Nếu bạn có vấn đề đặc biệt gì trong công việc mà bạn muốn giải quyết, thì hãy nghĩ đến điều đó. Hãy để tâm trí bạn cân nhắc một cách thoải mái và đầy hiếu kỳ các ý nghĩ và hình ảnh phát khởi lên, hãy nhớ đến các trải nghiệm trong công việc, đặt những trường hợp, nếu như đánh giá điều lợi và hại, cảm nhận niềm phấn khích hoặc đau khổ một cách triệt để. Một lúc nào đó, đọc bất cứ phương châm nào một cách ngẫu nhiên hoặc cố ý, hãy ghi nhận bất cứ cảm xúc nào nơi thân hay tâm đi theo với đề mục và viết xuống bất cứ ý tưởng hay gợi ý đặc biệt hữu ích nào phát khởi trong tâm thức. Trong suốt quá trình thiền quán, hãy nhẹ nhàng chú tâm vào bất cứ cảm giác nhột nhạt nơi bụng, nặng nề ở ngực hoặc sự co thắt nơi cổ. Hãy để các cảm giác này thấm nhuần trong bạn khi bạn hòa trộn phương châm vào các tình huống trong công việc. 5. Lưu ý bất kỳ sự thay đổi nào và kết thúc với một nguyện vọng. Không phải tất cả sự quán chiếu đều mang đến một giải pháp rõ ràng. Tối hậu, dù nhiều lúc đây là điều có thể xảy ra, tuy nhiên quan điểm của chúng ta về công việc có thể thay đổi trong những giây phút chiêm nghiệm này. Nếu trước đó ta đã nóng giận, do dự hoặc đối kháng, thì giờ có thể là ta giải tỏa buông thư hoặc buồn bã. Sự thay đổi về quan điểm hoặc cảm xúc như vậy có thể kích thích ta hành xử một cách khác. Bạn có thể chấm dứt sự thiền quán bằng cách viết xuống một ý định hay bất cứ cách hành xử hoặc phương hướng hành động mới mẻ nào mà bạn có ý định làm do sự thiền quán. Ví dụ, sau khi chiêm nghiệm về phương châm, thực hành không khoa trương, bạn có thể lập chí để trở nên tự giác hơn về những người cung cấp dịch vụ cho bạn ở tiệm tạp hóa, tiệm giặt ủi hoặc trạm thu phí. Khi chấm dứt sự thiền quán bằng cách này, chúng ta có thể quyết chí mang lại diễn cảnh mới mẻ trong công việc. Quán tưởng trong hành động về tài sản. Dù sự quán tưởng thường là khoảnh khắc yên tịnh, phản chiếu nội tâm, nhưng những chiêm nghiệm đề nghị dưới đây đòi hỏi ta phải hành động. Lắng nghe lời khuyên, sửa soạn một bữa ăn, tặng tấm vé số, tất cả được thiết kế để mở rộng tầm nhìn của chúng ta về ý nghĩa của tài sản thực sự là gì và có thể là gì. Tôi khuyên bạn nên ghi chú khi thực hiện những sự quán chiếu và thử nghiệm này. Hãy hòa nhập vào thế giới tùy thuận theo nó và chỉ lắng nghe, học hỏi. Triển khai quan điểm của bạn bằng sự nghiên cứu. Thường quan điểm của chúng ta về sự giàu sang lấy cái tôi làm trung tâm điểm. Việc gì sẽ xảy ra nếu như tài khoản của tôi chẳng còn gì? Giờ tôi giàu có, tôi có thể làm mọi thứ mà tôi muốn. Nếu như tôi có thêm tiền tiết kiệm, tôi có thể nghỉ hưu sớm. Chúng ta có thể có quan điểm rộng rãi hơn bằng cách định lượng hàng triệu người khác sinh sống ra sao. Ví dụ, qua khảo sát hồ sơ của chính quyền địa phương, ta có thể biết rằng 4.596 người già, nam cũng như nữ, sống nhờ vào phúc lợi của cộng đồng địa phương. Chúng ta có thể sử dụng Internet để khám phá ra rằng lương tháng và tiền tiết kiệm của chúng ta làm cho chúng ta giàu hơn 6,17 tỷ hoặc 98,3% tất cả những người sống trên thế giới. Ghi các số liệu này xuống trong một hồ sơ chung cho việc tham khảo và phản ảnh trong tương lai. Khi nghiên cứu và quán tưởng về những điều này, chúng ta mở rộng tầm nhìn của mình về sự giàu sang, khiến chúng ta rộng mở tấm lòng và hướng đến người khác. Yêu cầu được giúp đỡ, giống như tiến sĩ John Coleman, cựu chủ tịch của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Philadelphia, du lịch khắp nước, lắng nghe mọi người để biết làm thế nào tạo ra một chính sách tiền tệ lành mạnh. Chúng ta cũng có thể làm như thế. bạn có thể chọn thăm viếng ai đó ở một nhà dưỡng lão, hỏi ý kiến một phụ nữ vô gia cư, gọi điện thoại cho người bạn triệu phú từng ở cùng phòng thời đại học, hoặc có thể chỉ thăm viếng cha mẹ và yêu cầu được giúp đỡ. Hãy sửa soạn một hay nhiều câu hỏi có chủ đích trong đầu trước khi bạn gọi hoặc thăm viếng. Ví dụ, nếu bạn có ý định yêu cầu được giúp đỡ từ một người vô gia cư, bạn có thể hỏi: ông, bà có lời khuyên gì cho những người có rất nhiều tiền, hoặc ba bài học nào ông bà đã học được từ trường đời mà ông bà nghĩ rằng chúng có thể có ích cho tôi. Mỗi cuộc phỏng vấn cần được lập thành văn bản và ghi trong hồ sơ tài liệu chung cho việc tham khảo và chiêm nghiệm trong tương lai. Thực hành việc phục vụ, điều quan trọng trong việc quán tưởng về tài sản là sự hiểu biết về cách chúng ta sử dụng nó. Những gợi ý dưới đây là những bài tập thực sự về chánh niệm và tính chân thật, qua đó chúng ta biểu hiện sự cảm nhận về nhân phẩm và sự giàu có bằng cách phục vụ người khác. Sửa soạn và phục vụ một bữa ăn đáng giá $5 cho mỗi người trong gia đình hoặc bằng hữu, đặc biệt chú ý đến cách trình bày và không khí. Mua một món hàng trang nhã với giá khiêm tốn, ví dụ cà vạt, khăn quàng cổ, đồ trang trí bàn làm việc, gói nó lại một cách thanh nhã và tặng nó cho một người bạn hay người quen biết. Đặt một bình hoa tươi vào nơi nổi bật trong văn phòng của bạn. Mặc y phục hoặc áo dài đẹp nhất của bạn và viếng thăm bảo tàng viện, tốt nhất là với một người bạn đang cùng thực hiện sự quán tưởng trong hành động. Hãy thong thả và giữ trạng thái tâm thức đơn giản, không vội vã. Bàn chuyện ít thôi. Trước khi đi về, hãy chọn một vật gì có nét nghệ thuật đặc biệt, hấp dẫn. Chú tâm chiêm ngưỡng nó và môi trường xung quanh trong vòng 10 đến 15 phút. Trong lúc ở bảo tàng viện, hãy mua từ 3 đến 5 tấm thiệp đẹp từ cửa hàng lưu niệm. Sử dụng chúng trong vòng một tuần lễ để viết vài lời thăm hỏi bạn bè hoặc thân nhân hay người quen biết. Hãy im lặng bách bộ trong rừng hoặc công viên. Hãy tìm một vị trí dễ chịu, bắt mắt, có thể là dưới một tàng cây hoặc gần một con suối. Chọn chỗ ngồi xuống và chiêm ngưỡng xung quanh trong vòng 10 đến 20 phút. Có thể thực tập thiền chánh niệm. Hãy để lại đằng sau một món quà nhỏ như một đồng xu, nút đồng hoặc một mảng vải màu sắc ở một vị trí thích hợp. Thử đùa với mãnh lực của đồng tiền. Chúng ta gần như luôn xem tiền là vật quý giá. Ta giữ chúng kín đáo trong ví, đếm tiền cẩn thận, bỏ tiền vào trương mục tiết kiệm. Ở đây chúng ta cố tình đùa với tiền bạc, ý thức một cách nhạy bén về sự xung đột giữa cảm xúc và trí tuệ mà một trò chơi như thế này có thể kích động. Hãy mua một tờ vé số, bỏ vào phong bì và gửi nó đến một địa chỉ được lựa chọn một cách ngẫu nhiên, hoặc để nó trong một quyển sách trong tiệm sách. Hãy ghi nhận xem tâm bạn phản ứng thế nào về việc cho đi cơ hội trúng thưởng. Hãy lấy từ 2 cho đến 5 tờ giấy bạc lớn, mới, tờ giấy 100.000 đồng Việt Nam nếu bạn có khả năng, nếu không thì tờ 20.000 và 10.000, bỏ chúng vào phong bì dán kín, để phong bì đó trên bàn, thử xem bạn có thể kiềm chế không mở phong bì để xài tiền đó trong bao lâu. Hãy ghi nhận rõ ràng cảm giác gì phát khởi mỗi khi bạn nhìn thấy phong bì đó. Hãy đi dạo một vòng trong thành phố không mang theo tiền, thẻ tín dụng hoặc sổ tiết kiệm. Ghi nhận bất cứ sự thúc giục muốn mua thức ăn, thức uống hoặc những thứ khác. Khi nhận ra rằng bạn không thể mua được gì, bạn cảm thấy thế nào? Niêm kín một số phong bì với các tiền đồng mệnh giá nhỏ mà bạn có, để phong bì ở bất cứ nơi nào mà bạn muốn, hoặc tặng các phong bì đó cho bất kỳ ai trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Ghi nhận bất cứ cảm giác khó chịu nào khởi lên. Ghi chú cẩn thận những sự lựa chọn của bạn. Đổi từ ngân hàng một cọc tiền mệnh giá nhỏ mới tinh. Giữ cọc tiền ấy trong túi và luôn đem theo bên mình. Kềm chế, không xài tiền ấy trong vòng 7 ngày. Ghi nhận bất cứ cảm giác nào xuất hiện mỗi lần bạn nhìn đến cọc tiền mới ấy. Quán tưởng về sự dồi dào. Khi định nghĩa, giàu sang là sở hữu những gì mà chúng ta quý giá nhất một cách dồi dào là chúng ta chuyển trọng tâm từ tiền đến cuộc sống. Dành chút thời gian để ghi xuống từ 1 đến 3 phương diện của cuộc sống mà bạn cho là quý giá nhất và rồi khởi động chiến dịch cảm tạ những người đã giúp bạn trong các lãnh vực đó. Nếu tình bằng hữu và gia đình được đặt cao trên danh sách của bạn, thì hãy đặt một bữa tiệc và mời tất cả bạn bè thân quyến đến chung vui. Nếu được hiện hữu, xuất hiện trên danh sách, hãy thăm viếng cha mẹ và cảm ơn họ đã mang bạn đến cuộc đời này. Nếu tâm linh được đặt cao trên danh sách, hãy đặc biệt đến thăm vị thầy tâm linh của bạn và bày tỏ lòng ngưỡng mộ, hoặc viếng thăm một nơi chốn thiêng liêng đáng kính ngưỡng nhất và thành tâm cúng dường. Nếu trí tuệ nằm trong danh sách, hãy gửi thư đến các vị thầy hoặc tác giả mà bạn ngưỡng mộ. Nếu nghệ thuật nằm trên danh sách, hãy ủng hộ nghệ sĩ đang gặp khó khăn với những lời khích lệ hoặc thiết thực hỗ trợ họ. 5 điều quán tưởng để trau dồi ly tức đạo lý. Việc trau dồi đạo lý ly bắt đầu bằng việc tin rằng tâm và trí ta tánh bổn thiện. Khi ta không có tâm oán hận, tham và sợ hãi, tự nhiên chúng ta biết hành động như thế nào cho phù hợp và thiện lành. Tuy nhiên tánh thiện lành bẩm sinh đó phải được trân quý và phát huy, không được coi thường điều đó. Những điều quán tưởng dưới đây được thiết lập để giúp ta trau dồi đạo lý, tức ly, và tăng cường cảm giác thiện lành bẩm sinh trong công việc. Quán tưởng về ảnh hưởng của sự sợ hãi. Trở ngại lớn nhất trong việc trau dồi đạo lý ly là tâm sợ hãi. Sợ mất việc, sợ mất mặt hay bị coi thường, sợ sự không chắc chắn và sợ xung đột. Bao nỗi lo sợ trong công việc che mờ bản tánh hành xử một cách thiện lành của ta. Thay vào đó chúng ta lo lắng, đổ lỗi cho người để bảo vệ bản thân. Do đó, nhận chân được sự sợ hãi ở nơi làm việc là nhiệm vụ chính yếu để có thể hiểu đạo lý. Ly ở nơi làm việc có thể bị xâm phạm như thế nào? Ví dụ, người thư ký do sợ một ông chủ hay la hét đã học không nên chân thật. Người phân tích hệ thống vội vã để theo kịp một thời hạn quá khắt khe học không nên tin tưởng ở ban quản lý. Viên kế toán được dặn cứ thông qua một việc tăng lương rõ ràng là không đúng hoặc không có tính chân thật. Khi có thể nhận chân và quán chiếu về những vụ việc này trong công việc, quyết định phải thành thật với bản thân và trau dồi đạo lý ly có thể phát triển trong ta. Quán tưởng về việc chúng ta bẻ cong sự thật như thế nào? Đã bao lần chúng ta bẻ cong, tô vẽ hay che đậy sự thật? Ví dụ, ta nói, tôi đợi anh nửa tiếng rồi đó, trong khi thực ra chỉ khoảng 20 phút, hay với dự án đó, tôi đã tiết kiệm cho công ty khoảng 500.000 đô la. Dù ta biết con số tiết kiệm thực sự chẳng nhiều như thế, hay tôi đã chuyển ngân phiếu cho ông từ hôm thứ Năm, dù ta biết rằng đến trưa thứ Sáu chuyện đó mới xảy ra. Ý thức được việc chúng ta bóp méo sự thật như thế nào để bảo vệ bản thân hay để chuyện mình nói có lý là những ví dụ hoàn hảo về việc chúng ta có thể băng hoại đạo lý như thế nào. Khi chúng ta nhận chân được những sự nói láo trắng trợn của mình, chúng ta cũng chú tâm tỉnh giác đến sự lúng túng và bức xúc nơi thân đi kèm theo các hành vi xấu xí đó. Do đó, ta có thể kềm chế sự dối trá để thay vào đó bằng tâm chân thật, dựa trên lòng tự tin cơ bản đầy tốt đẹp và bộc trực. Quán tưởng về tính chân thật của người. Ở nơi làm việc, lúc nào cũng có những người khiến ta ngưỡng mộ. Ví dụ, vị quản lý, người luôn đứng ra lãnh trách nhiệm đối với những vấn đề mà người khác thản nhiên lảng tránh. Người khách hàng đã trả lại tiền mà cô thu ngân thối dư. Vị chính trị gia đã không lấp liếm những thông tin không được tốt đẹp. Đạo lý, tức ly, đã hiển lộ hàng triệu lần mỗi ngày bởi hàng triệu người trên thế giới. Khi nhận thức được những hành động chân thật đó và biết trân trọng sức mạnh tinh thần và tính lương thiện tốt đẹp mà người biểu hiện, chúng ta làm sống lại đạo lý trong ta. Xem xét và quán tưởng về những quy luật đạo đức trong công việc. Hầu hết các công ty đều có quy luật đạo đức cho tất cả các nhân viên. Dù không có quy luật nào có thể thay thế đạo lý, việc quán xét những ưu và khuyết điểm trong các quy luật đạo đức của công ty có thể giúp ta biết làm thế nào để vun trồng đạo lý tốt hơn ở nơi làm việc. Hãy kiếm một bản điều luật, cẩn thận đọc và quán chiếu về mục đích nội dung của nó. Có phải chúng đầy những từ ngữ sáo rỗng của luật lệ hay chúng thúc đẩy sự lương thiện tốt lành? Nhân viên trong công ty có thực sự tuân giữ các quy luật này hay chúng sáo mòn đến độ không còn ai để ý đến? Nếu sự thật là thế thì điều gì đã khiến công ty không áp dụng các quy luật này đối với ban quản lý và nhân viên của công ty? Bạn có thể thay đổi các quy luật này như thế nào? Phát triển nguyên tắc cá nhân về đạo đức kinh doanh. Hãy viết xuống 10 điều quan trọng nhất đối với bạn về hành vi đạo đức ở nơi làm việc. Dưới đây là một quy tắc đạo đức mà tôi thích nhất của một doanh nhân vô danh ở cuối thế kỷ thứ 19. Khi đã hứa, hãy giữ lời. Dù đó là trong cuộc sống riêng tư hay trong giao tiếp với người, nếu bắt buộc phải làm trái lời hứa, phải thân hành đến hay viết thư xin lỗi ngay. Quy tắc đạo đức của riêng tôi là trước khi quyết định, hãy xét đến quan điểm của người. Hãy giữ một bản quy tắc đạo đức cá nhân của bạn trong túi xách hay bóp, hoặc ghi xuống lịch như một cách để nhắc nhở bạn cần vun trồng những gì ở nơi làm việc.